lòng thương xót Chúa ôi bao la, yêu nhân loại thật quá hải hà. Dạt dào trong trái tim yêu thương, một đại dương của lòng thương xót. Thương đàn con ngày qua vô tâm, đường nhân gian đắm say mê lầm. Cha từ ngày chờ con ăn năn, xuôi nguồn thương xót mong con quay về. Lòng thương xót Chúa dưới ân tình bắt trong ngọt lành. Ôi lòng thương xót Chúa là bên mơ tình yêu dâng trao. Ôi lòng thương xót Chúa cả đất trời nói không cạn lời. Ôi lòng thương xót Chúa nguồn suối đưa con về trời cao. Từng ngày qua bước chân dòng trời, bao tuổi đời hồn con dã rời. Tìm về đâu trái tim phù liêu, đường trần gian cứ mờ răng lối. Bên dòng đời buồn đau miên man, con tiếc nuối tháng năm xa lạc. Giờ về tựa bên cha yêu, xuôi nguồn thương xót xoa tan ưu phiền. Ôi lòng thương xót Chúa dưới ân tình bắt trong ngọt lành. Ôi lòng thương xót Chúa là bên mơ tình yêu dâng trao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem đến một người vừa câm vừa điếc đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh ta. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói: Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay đang nói với chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại đây. Lúc mà mọi người đang hoang mang hoảng sợ vì virus corona, những người đang lo lắng là không biết khi nào thì virus corona nó tấn công mình, người nhà mình, rồi lo lắng mình sẽ ăn gì, mặc gì, làm gì đây, và tương lai không biết rồi sẽ đi về đâu và như thế nào. Một vùng bóng tối bao trùm hiện tại và tương lai. Mà nếu hôm nay anh chị em nghe lời của Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 35 câu 4, hãy nói với kẻ nhát gan, Can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Trong cựu ước như thế, trong tân ước nhiều lần Chúa Giêsu cũng trấn an các tông đồ, chính thầy đây, đừng sợ. Đừng sợ, thầy gọi anh kìa. Nhiều lần Đức Giêsu đã phải trấn an các tông đồ, đừng sợ. Và ngày hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta, trong hoàn cảnh của mỗi người, đừng sợ. Can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Chính người sẽ đến cứu anh em. Bây giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu, miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Chính người sẽ đến cứu anh em. Và Thiên Chúa đã đến nơi Đức Giêsu Kitô, còn một Thiên Chúa xuống làm người ở giữa chúng ta. Và ngày hôm nay Ngài thực hiện điều mà Isaiah nói: bây giờ tai người điếc nghe được, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Hôm nay Chúa chữa cho người bị câm điếc nghe và nói được, mà đó lại là một người ngoại đạo. Một người ngoại đạo. Và Chúa thực hiện điều đó cho ta thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa luôn đi đôi với nhau. Lòng thương xót của Chúa ưu tiên cho những người mù, què, câm, điếc, ốm, đau, bệnh, tật, tội lỗi. Những người thấp kém nhất trong xã hội, nhất người không được ai quan tâm để ý đến, thì lòng thương xót của Chúa đến cho những con người ấy. Nhưng nếu chỉ biết xót thương thôi, thì chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm, thương cảm, xót xa, mà không làm được gì cả. Nhưng một Thiên Chúa chạy lòng thương, một Thiên Chúa quặn đau trước nỗi đau của con người và đầy quyền năng, cho nên ra tay để cứu giúp những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền tội lỗi nhỏ bé hèn kém ấy. Có biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu người có chức có quyền, biết bao nhiêu người trong đạo, nhưng Chúa lại chọn chữa một người ngoại đạo, trong vùng thập tỉnh là vùng ngoại đạo. Một người thấp cổ bé miệng, vô danh tiểu tốt chẳng biết là ai, một anh chàng nào đó bị câm hoặc là bị ngọng ngoẹo không nói nên lời và bị điếc không nghe thấy gì. Chúa lòng thương xót ưu tiên số một cho những con người thấp cổ bé miệng, nghèo hèn, cô thân cô thế, không có chức tước danh vọng quyền hành gì trên cõi đời này, cả về mặt xã hội cũng như mặt giáo hội. Đó là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Và khi xót thương, khi chạy lòng thương, khi quặn đau, thì Chúa ra tay để biểu lộ uy quyền của Ngài, quyền năng của Đấng giàu lòng thương xót. Cho nên người ta mới tín thác vào một Thiên Chúa, một Thiên Chúa xót thương con người và có quyền, đầy quyền năng để cứu chữa con người cả về thể xác lẫn tinh thần, chiến thắng tội lỗi ma quỷ sự giết và ngay cả sự chết đi nữa. Mình tín thác vào Đấng đó, và khi tín thác vào Đấng ấy, Đấng ấy mời gọi mình là hãy đi theo ta, hãy làm như thầy đã làm. Đó là quan tâm đến người nghèo, thấp cổ, bé miệng, không có quyền hành chức tước địa vị gì. Nhưng mà trong thực tế chúng ta lại tôi đấm ngực mình, dường như ta làm ngược lại thì phải. Nghe thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ, thấy có cái gì xót xa, thấy có cái gì đắng đắng, đắng họng, nó chua chát. Vì thực tế là như vậy. Chúng anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư, đừng có thiên vị, đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh, đừng có phân biệt đối xử. Mà đó là điều mà con người ta, chính bản thân tôi thấy mình dễ bị cái cám dỗ là phân biệt đối xử, là thiên vị. Mà Kinh Thánh nói Thiên Chúa là đấng không thiên vị, không tây vị một ai, công bằng, chính trực. Còn mình thì luôn luôn là để cho cảm tình nó chi phối cái lý trí của mình và chi phối luôn cả đức tin của mình. Cho nên mình chỉ xử theo kiểu cảm tính, cảm tình. Cái gì tôi thích thì tôi cần, cái gì tôi muốn là tôi thì tôi làm, cái gì tôi không thích, không muốn thì không làm. Nó có đúng, nó có nên làm, phải làm, mà tôi không thích, không muốn, tôi cũng không làm. Tôi ai mà chẳng thích thấy sang bắt quàng làm họ, thấy người ta sang thì mình bắt quàng mình làm họ. Cái ông ăn mày một dạo nào đó nghèo rớt mùng tơi, chẳng có một thân nhân nào cả, không có một ai là bà con họ hàng gì hết, ngày ngày đi bán vé số sống qua ngày, không một nơi nương tựa, không có ai thân thích. Nhưng bỗng một bữa kia thì cái vé số ông không bán được hết, ông mới trúng còn lại vì không bán được. Nhưng mà Chúa lại đãi ngộ cho ông trúng độc đắc. Và khi ông trúng độc đắc lên rồi, được nhiều người biết đến, báo chí mới đăng một người hành khất, một người nghèo khổ, gặp may lành, vận may vân vân. Thì bỗng ông trở nên người có nhiều họ hàng. Đây thì đứa cháu, kia thì đứa em, kia thì người chị, kia thì người cậu. Ai cũng thấy sang bắt quàng làm họ. Nhận cháu, nhận em, nhận chị, nhận chú, nhận bác đủ thứ. Và dĩ nhiên với cái nhận ấy thì bao giờ cũng có cái bao thư mừng. Độc đắc mà chú độc đắc không lẽ không cho cháu tí quà? Độc đắc mà không lẽ không cho người em này tí quà? Không cho cậu này tí quà? Sao mà lắm họ thế? Không biết nhiều người đến, ông chẳng biết với ai và với ai cả. Nhưng mà ông thích quá, vì xưa giờ có ai làm quen với mình đâu, có ai muốn quen với mình đâu. Một cái đứa nghèo hèn như thế này, bán vé số như thế này, chẳng có đấng bậc nào quan tâm đến mình nữa chứ đừng nói. Cho nên bây giờ bỗng được quan tâm, bỗng được để ý, bỗng trở thành một nhân vật quan trọng. Cho nên nói nghe nói ngon nói ngọt bao nhiêu là cho bấy nhiêu, xin bao nhiêu cho bấy nhiêu. Rồi chẳng mấy chốc, ngồi ăn không núi cũng lở, ông tỷ phú ngày nào bây giờ lại vẫn tiếp tục trở về nghề cũ là bán vé số. Khi mà bà con anh em trời đất hỡi ở đâu nó đến nó bòn nó rút hết rồi không còn gì nữa thì ông lại tiếp tục đi bán vé số và lại tiếp tục trở thành người trăm năm cô đơn. Không có ai họ hàng bà con gì hết. Mà chúng ta thường cái tâm lý mình là thích quen với người nổi tiếng, người có chức có quyền, và mình hãnh diện vì mình được chụp hình với người ấy, mình hãnh diện được đến bắt tay người ấy, người hãnh diện được đến thăm nhà của người ấy, và nhất là được người ấy đến nhà mình thì ôi trời ơi còn gì bằng nữa. Cho nên người ta chỉ thích làm quen với người có chức có quyền, có danh, có lợi cho họ nữa. Còn với những người nghèo người khổ, ôi giời ơi, lại làm phiền mình thôi chứ gì đâu. Số điện thoại mà rác mà gọi thì chắc là lại xin xỏ. Số điện thoại mình đã ghi là ông này bà nọ cô kia nổi tiếng thì ôi giời ơi, mà gọi đến mình thì sướng lắm. Mà mình gọi họ bắt máy, họ nói chuyện đến mình cũng thấy hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Và ai mà thích nổ thì đi đâu cũng khoe tôi quen với ông này, ông chủ tịch này, ông giám đốc này, quen với cha này, quen với giám mục nọ, quen với hồng y kia. Hãnh diện lắm. Ngoài đời người ta hãnh diện thôi thì cũng đành thôi. Mà trong đạo cũng bị cái óc háo danh, cái óc vụ lợi, cái óc thiên vị đó. Cũng thích được quen với các đấng các bậc. Và đi đâu cũng khoe tôi đã từng giúp đức cha này, tôi đã từng chở cha đức cha kia đi chơi vân vân và vân vân. hãnh diện lắm thưa anh chị em, rồi khoe hình, đây được chụp với ông này, chụp với bà kia. Bà hỏi tôi, vậy thì cha có được quen với các ngài hay không? Vậy cha chụp hình được với ai? Tôi đưa tới mình, mùng một Tết đi lang thang dưới gầm cầu gặp mấy người hót rác với lại mấy người hành khất đang ngồi chụp hình chung với họ đây, bạn tôi đây. Tôi hãnh diện vì tôi được quen với mấy người này, là người bán vé số, là người quét rác, là người vô gia cư, là người hành khất, là người phong cùi, là người tội lỗi nữa, tay đầu trộm đuôi cướp đâu đó đến xin chụp hình. Đấy, bạn tôi đấy, tôi hãnh diện vì được quen với mấy người này. Bảo cái ông này ông ấy mát rồi, mát quá rồi, tôi cũng mát thật đi chứ. Mà đôi khi mình thấy lời của Giacobbe nói ngày hôm nay, quả vậy giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào. Đây, hỏi, anh chị em hỏi tôi đi, vậy tôi tiếp ai? Ưu tiên ưu đãi dành cho ai? Thật lòng mà trả lời đi. Với người đẹp, với người xấu, mình thích ai? Tiếp đón ai? Người đẹp hay người xấu? Với người sang, với người hèn, mình thích người hèn hay người sang? Với người có chức tước địa vị, các đấng các bậc, mình thích chụp hình, chúc thích quen với mấy các đấng các bậc, hay là một ông kéo chuông nhà thờ, một ông tử, hay là một bà bếp? Thì thưa anh chị em, ở đây cũng thế. Giacobbe nói, có một người nghèo khó ăn mặc tồi tàn bước vào, vậy thì mình xử như thế nào? Giả như anh em kính cẩn người, nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói, xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì bây giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị, thiên vị, và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Những con người đầy tà tâm, thiên vị, chỉ quan tâm đến người giàu, người có chức có quyền, gặp thấy họ là sung xuê, có khi phải bợ đỡ họ không chừng, để họ giúp mình cái này giúp cái kia, là đại ân nhân, là mạnh thường quân mà, là người tài trợ mà, cho nên là mình sung xuê với họ, mình bợ đỡ họ, mình lấy lòng họ, mình chiều lòng họ, và mình sợ mất lòng họ. Cho nên họ xin cái gì mình cũng phải chiều, vì hòn đất mình ném đi, hòn vàng mình nhận lại, ngu gì không ném. Thưa anh chị em, trong khi đó, với những người nghèo khổ đến, ra ngó rồi ai đâu, lại hành khất, thôi cho nó mấy đồng cho nó đi đi. Có khi nào mình chạy ra mình sung sướng mình chào đón họ không? Xin lỗi, mơ. Thực tế là chúng ta để cho thế gian nó điều khiển, sống theo kiểu thế gian hết. Mặc dù mình là con cái Chúa, nhưng mà lại chỉ nghe lời Chúa mà không làm theo lời Chúa. Chỉ nhìn vào cách Chúa làm mà không chịu sống như là Chúa đã sống, đang sống. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Bỏ 99 con chiên lành đó đi tìm con chiên lạc mà. Đi tìm cái đồng xu mà đi quét, moi móc tìm cho bằng được. Ôm chầm lấy cái đứa con hoang đàng và nói, con ta đã mất mà nay tìm thấy, đã chết mà nay sống lại, phải vui mừng. Trong khi thằng con thì bảo, con không xứng đáng làm con cha nữa. Wow, không, con vẫn mãi mãi là con của cha. Đấy, thưa anh chị em, cứ nhìn vào cái cách sống của Chúa Giêsu, mình thấy mình còn xa nước Thiên Chúa lắm, chứ không phải còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Còn xa lắc xa lơ với nước Thiên Chúa. Và mình là tông đồ lòng thương xót Chúa, mình có tỏ lòng thương xót với những người cần được thương xót hay không? Hay là mình chỉ thương xót, tỏ lòng thương những người dễ thương? Tỏ lòng xót những người có tiền, có của, có chức tước, có địa vị, có danh vọng. Cho nên mà nhìn những hình những người mà ngồi trên những xe với các đấng bậc, quần áo sang trọng lộng lẫy. Đi rước cũng thấy có họ, lễ lại gì cũng thấy có họ, ở những chỗ cao nhất, chỗ đẹp nhất, chỗ sang nhất. Và đấy, cái bà ấy là đại ân nhân khắp bốn vùng chiến thuật, khắp giáo phận, các giáo phận. Xin lỗi, nếu chúng ta cứ để cho những người giàu có họ điều khiển mình như thế, lúc nào cũng phải quan tâm đến họ, đi rước, đi tiệc, đi kiệu, cái gì cũng phải có họ, vậy thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Chúa nói như thế đấy. Nếu ta đối xử như vậy, lúc nào cũng ưu tiên, ưu ái, ưu đãi dành cho những người có tiền, có của, những đại gia, những ân nhân, những mạnh thường quân, những người có chức tước địa vị, thì anh em chẳng tỏ ra kỳ thị và thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Hãy nghe đây, nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời. Chúa chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Những người nghèo khó trước mặt người đời thì được Thiên Chúa lựa chọn để cho họ trở thành người giàu, không phải giàu tiền lắm của, nhưng mà giàu đức tin. Và không phải hứa ban cho họ mũ này, chức này, địa vị này, vai trò này, không, nhưng mà cho được thừa hưởng, không phải là kho tàng ở dưới đất này, không phải thừa hưởng cái gia tài là bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu dinh thự, bao nhiêu là cơ ngơi này, nhưng mà được thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người. Chúa thưởng cho những ai yêu mến Chúa, chứ không phải cho những người mà đi yêu mến những người có tiền có của. Mà yêu mến Chúa có nghĩa là làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa là quan tâm đến những người nghèo khổ, như là mẹ Teresa Calcutta mà chúng ta mừng kính hôm nay mùng 5 tháng 9. Ưu tiên là những người nghèo khổ, những người lang thang đầu đường xó chợ, nhất là những người hấp hối mà không có được người thân, không có một chỗ nào để gọi là mình chút hơi thở cuối cùng. Và có nhiều người trước khi chết đã khóc khi mẹ Teresa và các nữ tu chăm sóc, vì cả cuộc đời của họ chưa bao giờ được ai quan tâm để ý. Thân phận nghèo khổ đầu đường xó chợ hót rác ăn mày này, ai quan tâm, ai xót thương, ai để ý đâu. Vậy mà bây giờ, trước khi nhắm mắt để đời, nước mắt họ chảy ra vì họ cảm nhận được rằng họ là người được yêu thương. Họ khao khát được yêu thương mà có ai yêu thương đâu. Họ khao khát được xót thương mà có ai xót thương đâu. Họ khao khát được quan tâm mà có ai quan tâm đến họ đâu. Vì họ có gì đâu mà người ta quan tâm, có tiền không? Có quyền không? Có chức tước địa vị không? Có vai trò vai vế gì không? Có con ông cháu cha không? Có trông anh thế phiệt không? Toàn là không, 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 không. Thì mong gì được ai yêu thương, quan tâm, để ý. Mẹ Teresa đã làm công việc đó. Và các nữ tu bác ái thừa sai mẹ Teresa cũng đang làm công việc đó với những con người nghèo, với những người đau khổ, với những người bệnh tật, với những người bị bỏ rơi, với những người không được ai quan tâm chăm sóc. Điểm kế tiếp, khi Đức Giêsu thực hiện điều đó, thì người ta kinh ngạc và nói với nhau rằng là ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp, ông ấy làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Họ đã nhìn nhận quyền năng, lòng thương xót Chúa. Họ nhìn nhận Chúa Giêsu đã làm việc gì cũng tốt đẹp, không có đầy thành kiến giống như người Pha-ri-siêu, như kinh sư luật sĩ. Thấy Chúa Giêsu làm cái gì tốt đẹp, không nhận cái đó mà chỉ chăm chăm chú coi có sai cái luật nào không. Chúa chữa bệnh ngày Sa-bát, không nhìn vào quyền năng lòng thương xót của Chúa khi Ngài chữa bệnh mà chỉ nhìn vào việc là Chúa vi phạm luật ngày Sa-bát vì đã làm việc trong luật ngày Sa-bát kinh việc là có bao nhiêu những chi tiết tỉ mỉ không được làm cái này, không được làm cái nọ, không được làm cái kia. Mà người ta chỉ nhầm cái đó thôi. Cho nên trước một người làm những điều tốt đẹp thì những người thành tâm thiện trí, những người khiêm tốn mới chân nhận công việc của người ấy là tốt đẹp. Dù tôi thích anh hay tôi không thích anh là chuyện khác. Đó là chủ quan của tôi. Hợp với tôi thì tôi thích, không hợp với tôi thì tôi ghét. Thí dụ như thế. Đó là chuyện cảm tình. Nhưng dù thích hay ghét, ưa hay không ưa, mình vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng việc người ấy làm là tốt đẹp. Tại sao mọi người đều nhìn thấy việc người ấy làm là tốt đẹp mà mình chỉ vì ghen tị, giống như những người Pharisêu, những người kinh sư luật sĩ ghen tị, ghen tức với Chúa Giêsu đã làm được những điều mà họ không làm được, đã làm được những điều mà để cho những người dân phải trầm trồ khen ngợi và tôn vinh. Còn họ, họ muốn được người ta tôn vinh, muốn được người ta khen ngợi, nhưng mà có làm được cái gì ra hồn đâu. Chỉ suốt ngày đi bắt bẻ người khác, đem cái lòng ghen tị đó vào những nơi đạo đức, thấy người ta đi lễ đông, thấy người ta cầu nguyện sốt sáng, mình không mừng cho người ta, mà mình lại ghen tị vì tại sao người ta không đến với mình, đến với người đó. Tại sao mình không thu hút được mà người kia lại thu hút được. Cho nên không công bằng, rất thiên vị, rất là phân biệt đối xử. Những ai mà mình thích thì họ làm cái gì mình cũng bảo là hay, mà những người mình không thích thì họ làm cái gì mấy, thiện chí mấy, mình cũng chê, cũng trách, cũng tìm mọi cách để mà bắt bẻ, vịn vào luật này, luật kia, rồi lấy cái quyền của mình để mà loại trừ, phủ nhận cái khả năng, cái thiện chí và ngay cả cái thành công của người ta. Anh chị em cứ nhìn đi, người ta đối xử với nhau như vậy đấy. Cho nên những người nào mà làm được việc lại hay bị ghét. Họ ghét là vì họ không làm được như mình thôi. Thấy anh làm được cái điều đó mà tôi không làm được cho nên tôi ghét anh. Chứ thực sự anh chẳng có gì đáng ghét hết. Nếu mà anh không nổi tiếng hơn tôi, nếu mà anh không có nổi bật hơn tôi, nếu mà anh không có thu hút người khác hơn tôi, mà nếu mà anh lại bị thiệt thòi, bị thua thiệt hơn tôi thì tôi vui lắm. Tôi không ghét anh đâu. Tội nghiệp quá, nó nghèo hơn tôi. Tội nghiệp quá, nó xấu hơn tôi. Tội nghiệp quá, nó chẳng được ai để ý đến. Anh còn tội nghiệp tôi. Còn nếu mà hơn anh một tí, cái đồ kiêu ngạo, cái đồ ma mãnh, ơi chiêu trò, ơi dụ người ta, ơi rồi khéo nói, ơi rồi, ôi giời ơi, mình tha hồ mình chê. Chỉ vì mỗi cái tội là sao mày dám hơn tao, mày cứ thua tao đi rồi ta sẽ thương, mày hơn tao là tao ghét, cứ thế thôi. Cho nên không bao giờ thấy được, dám nói được rằng là anh ấy làm điều ấy tốt đẹp thật, cha ấy làm điều đó hay thật. Phải công nhận chúng tôi không làm được mà cha ấy làm được, mày phải nhìn nhận điều đó chứ, phải khiêm tốn chút đi. Và không phải người ấy làm được tất cả mọi điều, cái điều đó tốt thì phải nhận là tốt, và cũng có nhiều điều xấu, có nhiều điều sai chứ, con người mà, đâu phải như là Đức Giêsu làm điều gì cũng tốt đẹp được đâu. Nhưng mà mình tập đi, tập phải khách quan, không thiên vị. Người nhà mình làm, người mình thích thì làm cái gì mình cũng khen, cũng cho phép. Còn người mà mình không ưa, không thích rồi thì cái gì mình cũng chê, cũng trách và cấm đoán, không cho phép làm. Kỳ cục vậy đó. Mình có còn là con của Chúa hay không? Mình có còn là người con cái của lòng Chúa thương xót hay không? Chú bảo sao con không biết thương xót anh em của con như ta đã thương xót con. Nếu mà chú cũng thiên vị thì tôi chết chắc rồi. Thằng nó cứng đầu cứng cổ, thằng Long này nó ngang ngạnh, thằng này nó hư thân mất nết. Thôi dẹp nó sang bên, kiếm đứa nào đạo đức tốt lành thánh thiện ta chơi. Thì mình chết chắc với Chúa rồi. Nếu mà Chúa đối xử y như kiểu thế gian thì không ai được cứu hết. Vì có thấy nào tốt đâu mà thương. Nếu mà lấy tiêu chuẩn là nó tốt, nó đạo đức thánh thiện thì mới thương, mới cứu, mới giúp. Nếu mà nó tốt lành thánh thiện thì nó cần mình thương, mình cứu, mình giúp nữa hay không? Nghĩ đi. Họ đã đẹp rồi, họ cần mình để ý nữa hay không? Họ đã giàu rồi, có cần mình phải thêm cái gì nữa hay không? Họ đã nổi tiếng rồi, có cần phải nâng họ lên nữa hay không? Họ đã có quyền rồi, có thần thế rồi, có chức tước, có địa vị rồi, việc gì mình cũng phải cứ đội họ lên đầu để làm cái gì? Suy nghĩ lại đi thưa anh chị em. Tôi thấy mình tệ quá, mình phân biệt đối xử quá, mình thiên vị quá, và mình ít nhìn nhận cái tốt đẹp nơi anh em mình quá. Xin Chúa thứ tha, và xin Chúa mở, không những là môi miệng, giống như là bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với người câm điếc, Ê-pha-ta, hãy mở ra. Anh ta mở miệng nói được, mở lỗ tai anh để anh ta nghe được. Thì xin Chúa ngày hôm nay cũng mở miệng con ra, để con nói những điều tốt đẹp, tôn vinh ngợi khen chúc tụng Chúa, để làm chứng vì những điều tốt lành Chúa làm cho con, và để con nói những điều tốt lành của anh em con. Nói, không nói thì thôi, mở miệng ra thì nói những điều tốt lành, nói những điều mà con nhìn nhận rằng thực sự anh em con làm tốt thật hơn con. Nói những lời mà gây cho mọi người được niềm an tâm. Như Chúa nói, can đảm lên đừng sợ. Nói cho người ta được vui, nói cho người ta được phấn khởi, nói người ta giữ được niềm hy vọng, và nói cho người ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa mở đôi tai của con ra, để con biết nghe lời của Chúa. Thích nghe lời thế gian quá, lời Chúa chả chịu nghe. Lời thế gian nói xin, nói sẹo cũng nghe, nói tầm bậy tầm bạ cũng nghe, nói những điều tiêu cực, nói những điều làm cho mình buồn, chán, thất vọng, ngã lòng cũng cứ nghe, rồi nói xấu người khác mình cũng vẫn nghe. Còn lời Chúa thì mình không nghe, không muốn nghe, không buồn nghe, vì nghe là nhột rồi nha, nghe là phải làm rồi nha. Nghe thấy giống như là Chúa đang nói với mình, xoáy đúng vào tim đen. Thiên vị chỉ chăm lo cho người giàu, bỏ rơi người nghèo. Đúng quá, thôi không nghe nữa. Không nghe nữa. Có tai mà không nghe là vậy. Chỉ thích nghe những lời nịnh nót thôi. Chỉ thích nghe những lời ngọt nó lọt đến xương thôi. Chỉ thích nghe những lời tâng bốc, những lời bợ đỡ thôi. Chỉ thích nghe những lời khen giả tạo cũng được, miễn là khen thì thôi. Nếu như vậy thì xin Chúa hãy đóng tai con lại trước những lời nịnh nọt, trước những lời a-du, trước những lời phê bình chỉ trích người khác, nói xấu người khác. Xin Chúa đóng tai con lại. Xin Chúa mở đôi tay của con ra để con biết nâng đỡ những người yếu đuối, biết an ủi, biết vực dậy những người mất hết can đảm, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại ngày hôm nay. Và cho con có đôi tay biết mở ra để mà chia sẻ, để mà trao cho, chứ không có bo giữ lại cho mình. Đôi tay ấy để xoa dịu chứ không phải là thành nắm đấm. Đôi tay ấy để mà làm cho người khác được bớt gánh nặng, chứ không phải lấy chất thêm gánh nặng cho người khác. Và xin Chúa mở trái tim của con ra. Mà nếu cần, Chúa thay luôn trái tim trái cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Trái tim biết nhạy cảm trước đau khổ của người khác. Trái tim biết nhạy cảm trước nhu cầu của người khác. Trái tim biết xót xa quặn đau trước đau khổ của người khác và trái tim biết vui mừng nhận thấy những điều tốt lành nơi người khác.